Hồi thứ 59, Tam Tạng bị nghẽn tại núi Hỏa Diệm. Hàm giả lần đầu lấy quạt ba tiêu. Tam Tạng tuân theo Bồ Tát dạy bảo, thu dụng hành giả cùng Bát Giới, Sa Tăng một lòng một dạ đi sang Tây Thiên. Nó chẳng xiết thời giờ mau chóng, ngày tháng như thôi, trải qua trời hạ nực nồng, đã tới cảnh thu sương gió, chỉ thấy những rừng sương tiếng hạt kêu, quang cảnh rất thê lương, núi cao nước chảy đường trường, hồng sa về ải bắc, chim đen đến đổi nam, khách đi buồn cô quạnh, áo giá rét đăm đăm. Cả bốn thầy trò cùng nhau tiến lên, dần dần nóng bốc ngốt người. Tam Tạng dừng ngựa nói, hiện nay trời mùa thu mà tại sao lại thấy nóng nực như vậy? Bát Giới nói, ủa chứ thầy không biết sao, lối sang Tây Thiên có một nước Tu Hấp Lý, là nơi mặt trời lặn, tục gọi là chỗ trời hết. Cứ tới giờ Thân, giờ Dậu, quốc vương sai người lên thành đánh trống, rút tù già, tiếng lẫn tiếng nước bể sôi, mặt trời là thái dương chân hỏa, lặn xuống ở vùng bể Tây, như lửa dìm xuống nước, sôi lên sụp lên, nếu không có tiếng trống tiếng tù già đánh lẫn vào, trẻ con trong thành sẽ bị nảy người lên mà chết đó. Chỗ này khí nóng hung người, có lẽ là đã đến nơi mặt trời lặn rồi. Chú thích: mặt trời về buổi chiều không lặn xuống bể Tây, hiện tượng mặt trời mọc phương Đông lặn phương Tây là biểu hiện của sự chuyển vận của trái đất tự quay xung quanh mình và xung quanh mặt trời, do đó sinh ra ngày đêm. Hết chú thích. Đại Thánh nghe lời không nhịn được cười nói, thôi đi, đừng có nói nhảm, nếu bàn tới nước Tu Hấp Lý hãy còn xa lắm, cứ như sư phụ sớm ba chiều hai trùng trình như vậy, phải từ nhỏ tới già, già lại trẻ, ba lần già trẻ, vẫn chưa tới nơi được đó. Bát Giới nói, sư huynh, cứ như huynh nói, không phải là chỗ mặt trời lặn, sao lại có cái nóng nung đốt như thế này hả? Sa Tăng nói, có lẽ thời tiết không thuận, mùa thu thi hành mệnh lệnh của mùa hạ, cho nên mới ra như vậy đó. Đang khi ba người tranh luận với nhau, đã thấy ở mé đường có một tòa trang viên, ngói đỏ lợp mái nhà, gạch hồng xây tường vách, cánh cửa quan dầu, dáng giường, sơn đỏ, mọi thứ đều đỏ lòe cả. Tam Tạng xuống ngựa nói, ngộ không, con hãy đến nhà người ta hỏi xem, vì lẽ gì mà ở đây nóng nực như vậy? Đại Thánh cất gậy như ý đi, chỉnh tề áo xiêm, làm ra vẻ nhà nho, rời khỏi đường cái, đến tận trước cửa xem xét. Chợt thấy một ông già ở trong cửa đi ra, trông ông ta mặc một cái áo vải cát bá, chẳng vàng chẳng đỏ, đội một cái mũ the to nõn, không xanh không thâm. tay chống một cái gậy trúc liền giống, chẳng queo chẳng ngay, chân giận đôi giày ống bằng da, không mới không cũ. Mặt đỏ tựa đồng, râu trắng như bạc, mày rậm lòa xòa tròm mắt biếc, miệng tươi chúm chím hở răng vàng. Ông già chợt ngẩng đầu, trông thấy hành giả giật nảy mình lên, chống cây gậy trúc quát nói: "Nhà ngươi là ma quái ở nơi nào đến cửa nhà ta làm gì hả?" Hành giả đáp lễ nói: "Thưa lão thí chủ đừng sợ, tôi không phải là ma quái gì đâu. Bần tăng là người nhà đại đường bên Đông Thổ Khâm Sai sang Tây Thiên lấy kinh, có bốn thầy trò đến bảo phương Tây thấy khí trời nóng nực. Một là không biết duyên cớ, hai là không biết đây là đâu, nên đến bái kiến xin chỉ giáo một vài lời." Ông già mới yên tâm cười nói: "Sư trưởng thứ lỗi cho, lão hang hòa mắt không rõ tôn nhang." Hành giả nói: "Dạ, không dám, không dám." Ông già lại nói: "Sư phụ nhà ta ở con đường nào?" Hành giả nói: "Người đứng ngay ở trên đường cái về phía nam đó." Ông già nói: "Xin mời lại đây, xin mời lại đây." Hành giả vui mừng, giơ tay ra vẫy, Tam Tạng cùng với Bát Giới, Sa Tăng, dắt ngựa bạch, quẩy hành lý đến trước làm lễ chào ông già. Ông già thấy Tam Tạng dáng người đẹp đẽ, Bát Giới, Sa Tăng tướng mạo kỳ lạ, nửa mừng nửa lo, mời cả vào trong nhà, gọi trẻ em bưng trà, một mặt bảo làm cơm. Tam Tạng nghe tiếng đứng dậy cảm ơn, nói: "Dám xin hỏi cụ, quý sứ đã sang thu, sao còn nóng nực?" Ông già nói: "Tệ sứ đây gọi là Hỏa Diễm Sơn, không chia ra xuân thu gì hết, bốn mùa đều nóng." Tam Tạng nói: "Hỏa Diễm Sơn, ở về đằng nào có ngăn trở lối sang Tây không?" Ông già nói: "Đi sang Tây Phương không được. Núi ấy cách đây có 60 dặm đường, sang Tây Phương á, tất phải do đường ấy, lửa cháy dài tới 800 dặm. Bốn chung quanh một cây cỏ cũng không mọc được nữa. Đi qua núi ấy thì dù là mình đồng da sắt đi chăng nữa cũng phải chảy ra nước thôi." Tam Tạng nghe nói sợ tái người, không dám hỏi nữa. Chợt thấy ở ngoài cửa có một người con trai trẻ tuổi đun một cái xe đỏ đổ ở bên cửa miệng rao: "Ai mua kẹo không?" Hành giả nhổ một sợi lông biến ra đồng tiền, hỏi người kia mua kẹo. Người kia cầm lấy tiền, chẳng quản tốt xấu, mở cái áo phủ xe ra, khí nóng nghi ngút, lấy ra một cái kẹo đưa cho hành giả. Hành giả để vào bàn tay, thấy nóng bỏng tựa hòn than lửa, đỏ hồng như đinh sắt trong lò, phải đảo sang tay trái lại đảo sang tay phải kêu la: ui da, nóng quá ăn không được." Người con trai cười nói: "Sợ nóng thì chớ có đến đây, chúng tôi đây là xứ nóng mà." Hành giả nói: "Cậu con trai này thật không biết lẽ gì hết. Người ta thường có câu không hàn không nhiệt, ngũ cốc không kết. Ở đây nóng dữ như vậy, bánh kẹo của anh từ đâu mà ra chứ hả?" Người kia nói: "Muốn có bánh kẹo ngọt phải kính cẩn cầu thiết phiến tiên." Hành giả nói: "Thiết phiến tiên là sao?" Người kia nói: "Thiết phiến tiên có cái quạt ba tiêu, nếu cầu được quạt một nhát là tắt lửa, hai nhát là nổi gió, ba nhát là đổ mưa. Nhờ vậy chúng tôi đây mới cấy giống kịp thời thu hoạch được, cho nên mới có ngũ cốc nuôi sống. Nếu không thì thật một cây cỏ cũng không mọc được nữa." Hành giả nghe đoạn, vội quay mình đi vào bên trong cầm kẹo đưa cho Tam Tạng và nói: "Sư phụ cứ yên tâm, không phải lo việc đâu đâu. Ăn kẹo xong con sẽ nói cho thầy hay." Tam Tạng cầm kẹo ở tay quay vào ông chủ nhà nói: "Mời cụ xơi kẹo." Ông già nói: "Nhà tôi chưa có chút trà cơm gì thết đãi ngài, đầu dám ăn kẹo của ngài." Hành giả cười nói: "Kính thưa cụ, trà cơm không cần phải cho, chỉ hỏi cụ Đức Thiết Phiến Tiên ở tại nơi nào?" Ông già nói: "Ngài hỏi làm gì?" Hành giả nói: "Vừa rồi người bán kẹo nói vị tiên ấy có cái quạt ba tiêu gì gì đó, nếu cầu được quạt một nhát là tắt lửa, hai nhát là nổi gió, ba nhát đổ mưa. Các cụ đây cày cấy thu hoạch mới có được ngũ cốc nuôi sống. Tôi muốn hỏi đến mượn về đây, quạt tắt hỏa diệm sơn đi, để cho địa phương ta đây được theo thời tiết cấy gặt, đời sống được yên ổn. Ông già nói, chuyện đó là có thật nhưng ngài không có lễ vật, vị thánh hiền ấy sẽ không cho đâu. Tam Tạng nói, ông ta muốn những lễ vật gì? Ông già nói, những người chúng tôi đây cứ 10 năm là đến cầu một lần. Bốn con lợn, bốn con dê, trong ngoài hoa hồng hương thơm, quả sớm, gà vịt rượu tâm. Tâm gội lòng thành, đến núi Tiền ấy cầu đảo, mời người ra động đến đây làm phép. Hành giả nói, núi ấy ở về phương nào, nơi đó gọi là gì, xa độ bao nhiêu dặm, để tôi đi hỏi lấy quạt mang về. Ông già nói, núi ấy ở phương Tây Nam tên gọi núi Thúy Vân, trong núi có một tiên động, những người thiện tín ở đây đi lễ núi tiên, cả đi lẫn về mất một tháng, tính ra có tới 1.460 dặm lận đó. Hành giả cười nói, không sao, tôi đi về liền mà. Ông già kia nói, khoan đã, cơm nước đâu đó là một ít lương khô, cần có hai người làm bạn. Dọc đường không có nhà ở, lại có nhiều hổ lang, không phải một ngày là tới nơi được đâu. Đừng có tưởng chuyện chơi à nghe. Hành giả nói, không cần, tôi đi đây. Nói dứt lời, không thấy đâu nữa. Ông già hoảng sợ nói, ôi trời đất ơi, té ra là vị người thần đi mây về gió. Hãy gác chuyện người trong nhà tiếp đãi đường tăng, chỉ nói chuyện hành giả. Trong chốc lát đã đến núi Thúy Vân, dừng mây lành lại, đang đi tìm cửa động, bỗng nghe có tiếng chan chát như tiếng tiều phu đốn củi ở trong rừng. Hành giả rảo bước tiến đến, nghe thấy người ấy ngâm. Mây lửng nhận ra rừng ru cũ, có hoang kẽm núi lối đường đâu. Non tây trông thấy mưa hồi sớm, khe bắc khi về đã ngập sâu. Hành giả đến gần chào hỏi, nói, thưa ông Tiều, chúng tôi có lời chào. Tiều phu buông búa xuống đáp lễ nói, trưởng lão đi đâu? Hành giả nói, dám hỏi ông Tiều, đây có phải là núi Thúy Vân không? Tiều phu nói, chính phải. Hành giả nói, cửa động Ba Tiêu Thiết Phiến Tiên ở đâu vậy? Tiều phu cười nói, động Ba Tiêu thì có, nhưng không có Thiết Phiến Tiên, chỉ có Thiết Phiến Công Chúa, lại có tên là La Sát đó. Hành giả nói, người ta nói vị ấy có cái quạt Ba Tiêu, quạt tắt được lửa hỏa diệm sơn có phải không? Tiều phu nói, đúng rồi, vị thánh hiền kia có cái bảo bối ấy, quạt tắt được lửa giúp đỡ nhân dân nơi ấy, cho nên mới tồn là Thiết Phiến Tiên. Nhân dân chúng tôi đây không cần dùng người ấy, chỉ biết y tên gọi là La Sát, là vợ Đại Lực Ngưu Ma Dương đó. Hành giả nghe nói lo sợ tái người, trong bụng nghĩ thầm, thôi rồi, lại gặp oan gia rồi. Cái hồi thu phục Hồng Hài Nhi, thấy nói chính Hồng Hài Nhi là do mụ này đẻ ra. Trước kia gặp huynh đệ của hắn ở núi Giải Dương động phá nhi, y còn không chịu cho nước, vẫn có ý trả thù. Nay gặp cha mẹ y, làm sao mà mượn được cái quạt ấy đây? Tiều phu thấy hành giả âm thầm lo lắng thở dài, nghĩ ngợi liền cười nói, người đã xuất gia, còn gì phải lo nghĩ. Con đường nhỏ này đi về bên đông, ước chừng 5-6 dặm, sẽ đến động Ba Tiêu, không nên lo nghĩ nữa. Hành giả nói, chẳng nói dấu gì Tiều ông, tôi là đại đồ đệ của đường tăng người nước Đại Đường bên Đông Thổ, sang Tây Thiên cầu kinh, năm trước cũng có lôi thôi một chút với con gia bà La Sát là Hồng Hài Nhi ở động Hỏa Vân, chỉ sợ bà La Sát mang thù không cho nên mới sinh ra lo nghĩ vậy đó. Tiều phu nói, đại trượng phu xem mặt xét sắc, chỉ nói đến việc mượn quạt, còn chuyện cũ dứt đi không nhận, tất nhiên là mượn được chứ gì. Hành giả nghe lời khép nép lễ phép nói, đà tạ Tiều ông dạy bảo, tôi đi đây. Hành giả từ biệt Tiều phu, Đi đến cửa động Ba Tiêu, chỉ thấy cánh cửa đóng chặt, ngoài động phong cảnh xinh tươi. Hành giả tiến lên gọi: "Ngưu đại huynh, mở cửa, mở cửa." Một tiếng kẹt, cánh cửa mở ra, một người con gái lông lá, tay xách một cái lẵng hoa, vai vác một cái bồ cào từ trong cửa đi ra. Thật là thân hình lam lũ, không trang sức, mặt mũi tinh thần có đạo tâm. Hành giả tiến lên chắp tay đón hỏi: "Nè, phiền cô chuyển báo cho một lời. Tôi vốn là hòa thượng đi lấy kinh, dọc đường sang Tây không đi qua Hỏa Diệm Sơn được. Đến đây cầu mượn quạt Ba Tiêu dùng một chút." Người con gái kia nói: "Người là hòa thượng ở chùa nào, tên gọi là gì? Tôi mới thông báo cho người được chứ." Hành giả nói: Tôi ở Đông Thổ tới đây, tên là Tôn Ngộ Không hành giả." Người con gái kia liền quay vào trong động, quỳ trước mặt bà La Sát nói: "Thưa đức bà, ngoài cửa động có một vị hòa thượng ở bên Đông Thổ đến, tên là Tôn Ngộ Không hành giả, cần gặp đức bà, xin mượn quạt Ba Tiêu đem dùng ở Hỏa Diệm Sơn." La Sát nghe nói đến tiếng Tôn Ngộ Không, chẳng khác gì muối sát vào đống giấm, lửa cháy đổ dầu thêm, giận hầm hầm, đỏ mặt tía tai, tức hừng hực, bầm gan tím ruột, miệng thì chửi mắng: "Đồ con khỉ khốn kiếp, hôm nay đến đây rồi hả?" Liền gọi: "Hầu gái đâu, lấy nhung trang cầm binh khí ra đây." Liền đó ăn giận gọn ghẻ, tay cầm hai thanh phong bảo kiếm đi ra. Hành giả ngoài động tránh mặt nhìn trộm xem y ăn giận thế nào, thì thấy trên đầu khăn hoa bịch, quanh mình quấn gấm che, ngang lưng thắt hai đai gân hổ, hé đai quần gấm lập lòe, hai nhỏ phượng cao ba tấc, xiêm râu rồng màu vàng hoe, tay cầm bảo kiếm đang giận dữ, dung mạo quyệt bà còn kém xa. La Sát ra ngoài cửa hét to hỏi: "Tôn Ngộ Không đâu hả?" Hành giả tiến lên cúi mình làm lễ nói: "À dạ, thưa bà chị dâu, lão Tôn đón tiếp ở đây." La Sát thét to một tiếng nói: "Ai là chị dâu nhà ngươi chứ hả? Người nào nói nhà ngươi là ta đón tiếp chứ hả?" Hành giả nói: "Ông Ngưu Ma Vương nhà ta trước kia đã từng kết nghĩa với lão Tôn, nay được nghe công chúa là ngôi chính thất của Ngưu Ma Vương, sao lại không gọi là chị dâu chứ?" La Sát nói: "Cái đồ con khỉ khốn kiếp, đã là tình thân huynh đệ, tại sao lại vùi dập con ta?" Hành giả giả bộ hỏi: "Ủa, lệnh lang là ai vậy?" La Sát nói: "Con ta là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi ở núi Hiệu, khe thông héo, động Hỏa Vân, bị nhà ngươi hãm hại. Chúng ta chưa tìm được nhà ngươi mà trả thù đây nè. Hừ, giờ đây ngươi lại đến nộp mình, liệu ta có tha được không chứ?" Hành giả đầy vẻ vui mừng cười nói: "À, thì ra bà chị không xét lẽ phải, trách oan lão Tôn rồi. Vì chưng cậu cả nhà ta bắt mất sư phụ tôi, định đem nấu nướng, may nhờ có Quan Âm Bồ Tát thu dụng y cứu sư phụ tôi ra. Hiện nay y đang làm thiện tài đồng tử ở nơi Bồ Tát, được theo chánh quả tốt của Bồ Tát, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, thọ tài trời đất, sống ngang mặt trời mặt trăng. Đó, bà chị còn không tạ ơn bảo mạng của lão Tôn là nghĩa lý gì chứ?" La Sát nói: "Cái đồ con khỉ bẻ mép, con ta dù chẳng bị hại mạng nhưng làm sao mà trở về với ta được đây? Tới bao giờ ta mới được gặp mặt chứ hả?" Hành giả cười nói: "Bà chị muốn gặp lệnh lang thì có gì là khó, chỉ cho tôi mượn cái quạt, quạt bớt lửa đi, quạt tắt lửa đưa sư phụ tôi đi qua. Tôi sẽ đến nơi Quan Âm Bồ Tát, đưa y về để gặp bà chị và trả lại quạt cho bà chị luôn thể. Có gì khó đâu. Lúc đó bà chị sẽ xem y có tổn thương nào không. Nếu có một tí tổn thương, bà chị cứ trách tôi. Chứ nếu mà tốt đẹp hơn trước thì phải tạ ơn tôi đó nha." La Sát nói: "Đồ ranh mảnh, khua môi múa mép vừa vừa thôi. Hãy đưa đầu ra đây để ta chém mấy nhát gươm. Nếu mà chịu được đau đớn ta sẽ cho nhà ngươi mượn quạt. Bằng không chịu nổi, nhà ngươi sẽ về dưới Diêm Vương. Hành giả khoanh tay, đến trước mặt La Sát, cười nói. Dạ thưa, bà chị không cần phải nhiều lời. Lão Tôn giơ đầu trọc ra đây nè. Tùy ý, bà chị chém bao nhiêu cũng được. Đến hết sức thì thôi, nhưng phải cho mượn quạt để dùng đó nha. La Sát không để cho nói, hai tay giơ kiếm lên, nhằm đầu hành giả chém lia lịa tới mười mấy nhát liền. Hành giả vẫn chẳng hề gì. La Sát sợ hãi quay đầu toan chạy, hành giả nói, nè nè nè, bà chị đi đâu vậy? Cho tôi mượn quạt chứ. La Sát nói, bảo bối của ta, không thể xem thường, cho mượn được. Hành giả nói, nếu không cho mượn, thì hãy nếm một cây gậy của ông em này đây. Hành giả một tay túm chặt lấy La Sát, một tay rờ lên tai, lấy gậy sắt ra, vung lên một cái. La Sát giật tay ra, cầm gươm đón đánh. Hành giả giơ gậy, đánh tiếp luôn. Hai người ở trước núi Thúy Vân, không còn thân tình, chỉ là cừu địch. Một trường chiến đấu dữ dội xảy ra. Quần Thoa vốn đã tu nên yêu quái, chỉ tại thù con giận Mỹ Hầu. Hành giả tuy lòng đầy giận dữ, vì thế nghẽn lối, phải nhường nhau. Quạt ba tiêu, cốt sao, mượn được. Không cậy, kêu, húng tính, giận nhu. La Sát không hay giơ kiếm chém, Hậu Dương cố ý kể nguyên do. Gậy sắt bên này thật hung ác, kiếm sắt bên kia cũng nhiệm màu. Đánh vào mặt chém lên đầu, tức tối tranh trì chẳng chịu nhau. Đánh dọc đưa ngang thi võ nghệ, đâm sau đón trước dở kỳ mưu. Phải khi chiến đấu đương mê mãi, bóng ác non tây đã xế chiều. La Sát vội vàng cầm quạt thật, phải cho một cái quỷ thần sầu. Bà La Sát cầm cự với hành giả đến chiều, thấy gậy sắt của hành giả nặng, các miếng vỏ rất kín đáo, liệu chừng không địch nổi, liền lấy quạt ba tiêu ra vung lên một cái. Một luồng gió âm tung ra khiến hành giả không tài nào gượng lại được nữa, mất tâm bất tích. La Sát đắc thắng trở về. Đại thánh lên đền siêu giạc, lẳng sang bên tả, không xuống tới đất, trột qua bên hữu, không giữ được mình, chẳng khác gì gió lốc quay lá úa, dòng nước cuốn hoa tàn. Quằn quại một đêm, mai đến bạch nhật mới rơi xuống trên ngọn núi, hai tay biếu chặt lấy tảng đá, định thần giờ lâu, nhìn xem kỹ lưỡng. Bây giờ mới nhận ra là núi Tiểu Tu Di. Đại thánh thở dài một tiếng nói, ha, đàn bà thật là độc ác, sao lại đem lão Tôn tống đến tận đây chứ? Ta còn nhớ, năm xưa đã từng đến chỗ này, cầu linh các Bồ Tát hàng bắt con quái Hoàng Phong cứu sư phụ ta. Từ núi Hoàng Phong, cứ thẳng về hướng nam đến đây, mất hơn 3.000 dặm. Nay từ hướng Tây chuyển lại, tức là ở góc phương Đông Nam, không biết là mấy vạn dặm nữa. Ta hãy xuống nơi linh các Bồ Tát hỏi thăm coi. Đang lúc trù trừ, bỗng nghe thấy tiếng chuông kêu vang, vội xuống sườn núi, đến nơi thiền viện. Một đạo nhân ở trước cửa nhận được hình dung hành giả, liền vào trong thông báo. Vị đại thánh, mặt đầy lông lá năm trước đến mời Bồ Tát đi hàng quái Hoàng Phong, bây giờ lại đến đây. Bồ Tát biết là Ngộ Không, liền bước xuống bảo tọa ra đón, thi lễ mời vào nói, xin kính mừng. Đi lấy kinh đã về đó ư? Bồ Tát trả lời, thật chưa tới nơi, còn lâu lắm. Bồ Tát nói, nếu chưa đi tới Lôi Âm, sao lại trở về chốn hoang sơ này? Hành giả nói, năm trước đây, nhờ thịnh tình Bồ Tát bắt hàng Hoàng Phong quái, đi dọc đường, trải qua biết bao gian khổ. Này đến Hỏa Diệm Sơn, không đi qua được. Hỏi khổ dân ở đó, nói, có vị thiết phiến tiên có quạt ba tiêu, quạt tắt được lửa. Lão Tôn đến nơi tìm hỏi. Nguyên vị tiên ấy là vợ Ngưu Ma Vương, mẹ của Hồng Hà Nhi. Nàng nói tôi đem con nàng đồng tử cho Quan Âm Bồ Tát nên không hay được gặp, sinh thù ghét, không cho mượn quạt, đánh nhau với tôi. Nàng thấy gậy sắt của tôi nặng, khó bề chống đỡ, liền lấy quạt ra, quạt tôi một nhát bay tung bay lộn, đến mãi tận đây mới rơi xuống được đây nè, nên mới mạn phép đến thiền viện hỏi thăm đường về. Từ đây đến Hỏa Diệm Sơn không biết bao nhiêu dặm đường. Linh Cát nói, người đàn bà ấy tên gọi là bà La Sát, lại gọi là Thiết Phiến Công Chúa. Cái quạt ba tiêu của nàng gốc ở sau núi Côn Lôn. Từ khi hỗn độn mở mang tới nay, trời đất sản sinh ra thứ báu thiên ấy, chính là thứ lá thiên của sao Thái Âm, nên mới diệt được khí lửa. Giả sử quạt vào người, phải bay đi 8.000-4.000 dặm gió âm mới tắt. Từ núi tôi ở đây đến Hỏa Diệm Sơn chỉ có hơn 5.000 dặm. Ấy là Đại Thánh có tài giữ mây lại mới dừng xuống được đó. Nếu là người phàm, thật không thể nào dừng được nữa. Hành giả nói, ai chà chà, lợi hại quá ha. Sư phụ, tôi làm thế nào mà qua được nơi đó chứ? Bồ Tát nói, Đại Thánh cứ yên tâm, Ngài tới đây cũng là duyên pháp của đường tăng để cho Đại Thánh thành công đó. Hành giả nói, thành công sao? Linh Cát nói, khi xưa tôi vâng lời dạy của Như Lai, Ngài cho tôi một hạt Định Phong Đan, một cây Phi Long Trượng. Gậy Phi Long Trượng đã hàng được ma gió rồi, còn Định Phong Đan chưa hề dùng tới. Bây giờ đem biếu Đại Thánh, hẳn là ma sát quạt người, người không động, người sẽ đòi lấy cái quạt, quạt tắt lửa chẳng thành công ư? Chú thích: Định Phong Đan là hạt đan làm im được gió, Phi Long Trượng là cây trượng rồng bay. Hết chú thích. Hành giả cúi đầu làm lễ, cảm tạ khôn xiết. Bồ Tát lấy một cái túi gấm ở trong tay áo ra, nhặt hạt đan ngừng gió đưa cho hành giả, để vào trong cổ áo, lấy kim chỉ khâu kỹ lại, đưa hành giả ra cửa nói, không dám giữ lại chơi, cứ đi về hướng Tây Bắc, đó là sơn trường của mụ La Sát. Hành giả từ biệt Linh Cát, cởi cân đổ dân trở lại núi Thúy Vân, trong khoảnh khắc đã tới nơi, liền cầm gậy sắt đánh vào cửa động kêu gọi, mở cửa, mở cửa, lão tôn đến mượn quạt về dùng đây nè. Nữ đồng ra cửa hoảng sợ vội vàng chạy vào báo, thưa đức bà, người mượn quạt lại tới nơi kìa. La Sát nghe lời trong lòng sợ sệt nói, ai chà chà, cái con khỉ khốn kiếp thật là tài giỏi quá. Bảo bối của ta quạt vào người bay đi 8.000-4.000 dặm mới dừng lại được, vậy mà y vừa bị thổi đi đã trở về rồi. Lần này ta sẽ quạt luôn cho 2-3 nhát để không biết lối nào mà về nữa. Liền vội vàng đứng dậy nai nịch gọn gàng, cầm kiếm đi ra ngoài cửa nói, tôm hành giả, nhà ngươi không sợ ta hả? Lại đến tìm cái chết hả? Hành giả cười nói, thôi thôi mà, bà chị chớ nên khắt khe, hãy cho tôi mượn quạt về dùng để cho đường tăng đi qua núi, rồi sẽ đưa trả lại. Tôi là kẻ quân tử thành thật có thừa, không phải tiểu nhân mượn rồi không trả đâu. La Sát lại quát mắng, còn khỉ khốn kiếp không biết đạo lý, không hiểu cái gì hết. Cái thù cướp con ta còn chưa trả được, cái ý muốn mượn quạt thì mi đừng có hòng mà vừa lòng. Đừng có chạy, hãy nếm kiếm của ta đây. Hành giả công nhiên không sợ, cầm gậy sắt đưa ra đón đánh. Hai người qua qua lại lại đánh nhau 5-7 hồi. Mụ La Sát tay nhúng khôn tranh, tôn hành giả sức cường hăng đánh. Mụ thấy sự thế không xuôi, lấy ngay quạt ra quạt vào hành giả một nhát. Hành giả đứng im không động. Hành giả thu gậy sắt lại cười khanh khách nói, lần này không như lần trước đâu à nghe, cứ tha hồ mà quạt, nếu lão tôn nhúc nhích một chút sẽ không thể là hảo hán đâu. La Sát quạt luôn 2 nhát, quả nhiên hành giả vẫn không động đậy. La Sát phát hoảng, vội thu bảo bối, quay người chạy vào trong động, đóng chặt cửa lại. Hành giả thấy mụ đóng cửa rồi, cũng dở lại thủ đoạn, tháo đường cổ áo lấy hạt Định Phong Đan, ngậm vào trong miệng nhau mình biến hóa, biến ra một con bọ mát, tìm chỗ hở chui vào trong, nghe La Sát kêu gọi. Ai già, khát nước quá, mang nước trà lên mau lên. Nữ đồng hầu cận liền mang tới một ấm trà hương, rót đầy một chén, Bọt nước nổi lên, hành giả trông thấy vui mừng, xòe cánh một cái, bay tới, đậu lên bọt nước. La Sát đương khi khát quá, đỡ chén chè, tọp hai hớp là hết. Hành giả đã vào đến trong dạ dày La Sát, hiện nguyên hình, lên tiếng gọi to. Nè bà chị, cho tôi mượn cây quạt về dùng đi. La Sát tái người, gọi. Tụi nhỏ, trước cửa đã đóng chưa? Đều nói dạ dạ, đóng rồi mà. Mụ lại nói, cửa đã đóng rồi, mà sao tôn hành giả lại kêu gọi ở trong nhà chứ hả? Nữ đồng nói, dạ, dạ, hắn kêu ở trong người bà đó. La Sát nói, tôn hành giả, nhà ngươi hóa phép ở chỗ nào vậy, hả? Hành giả nói, cả đời lão tôn không biết dùng thuật, đều là thủ đoạn chân chính, thủ đoạn thật thà. Lão tôn đã ở trong bụng bà chị nè, trông thấy hết ruột gan rồi. Tôi biết bà chị cũng đang khát, trước để đưa cho chị một bát chậu để chị giải khát đây. Thế là hành giả co cẳng đạp xuống một cái, bụng dưới La Sát đau đớn vô cùng, khiến La Sát không chịu được, ngồi ệt ra đất kêu đau. Hành giả nói, bà chị chớ nên từ chối, tôi lại biếu bà chị cái bánh điểm tâm cho đỡ đói nè. Lại lấy đầu hút lên một cái, La Sát đau quặn lại, nằm giật ra đất quằn quại, đau đến nỗi mặt vàng môi nhợt, chỉ kêu, thôi thôi, thôi, xin chú tôn tha chết cho, tha chết cho. Hành giả mới thu chân tay lại nói, đó, bà chị đã biết tay chú em chưa? Tôi nể tình Ngưu đại huynh, tha chết cho bà chị, đem ngay quạt ra đây cho tôi dùng. La Sát nói, có liền, có quạt, thôi thôi, chú em đi ra đi, tôi sẽ lấy cho. Hành giả nói, lấy quạt ra cho tôi, rồi tôi mới ra. La Sát liền gọi nữ đồng tử lấy ra một cái quạt ba tiêu, cầm ở bên cạnh. Hành giả nhô lên cổ họng, trông thấy, nói, bà chị, tôi đã tha tính mạng cho chị, tôi sẽ không đục sau lưng bà chị mà ra, lại ra đằng miệng, chị hãy há miệng ra ba lần. La Sát há to miệng ra, hành giả lại biến ra con bọ mát, bay ra đậu trên cái quạt ba tiêu. La Sát không biết, há miệng liền ba lần gọi, thôi thôi, chú em, ra đi thôi. Hành giả hóa nguyên thân cầm lấy quạt nói, tôi ở đây nè, cảm ơn cho mượn nghen. Liền cất bước đi về đằng trước, bọn nhỏ vội vàng mở cửa cho hành giả đi ra khỏi động. Đại thánh cưỡi mây thẳng về hướng đông, trong chớp mắt đã ở trên mây bước xuống, đứng ở dưới đường gạch đỏ. Bát Giới trông thấy vui vẻ nói, sư phụ ơi, sư huynh đã về kìa. Tam Tạng liền cùng ông già trong trang và Sa Tăng ra cửa đón tiếp, cùng vào trong nhà. Hành giả cầm quạt ba tiêu dựa ở bên cạnh nói, thưa lão quan, có phải cây quạt này không? Ông già nói, đúng rồi đó. Tam Tạng mừng nói, công của hiền đồ không gì to bằng, cầu được bảo bối này rất lao khổ phải không con? Hành giả nói, ôi trời ơi, lao khổ không cần phải nói. Thiết phiến tiên, sư phụ có biết là ai không? Mụ ta nguyên là vợ Ngưu Mai Dương, mẹ của Hồng Hài Nhi, tên gọi là bà La Sát đó, lại còn gọi là Thiết Phiến Công Chúa nữa. Con tìm đến động mượn quạt, mụ dở chuyện hiềm thù, nói với con, chém còn mấy nhát gươm luôn. Con cầm gậy sắt dọa lại, mụ liền cầm quạt quạt con một cái, còn lơ lơ lửng lửng, dạt mãi đến núi Tiểu Tu Di. May gặp Linh Cát Bồ Tát, cho một hạt Định Phong Đan, bảo con đường về, con trở lại núi Thúy Vân, lại gặp mụ La Sát, mụ lại dùng quạt, quạt con không động, vội trở vào trong động. Vừa khi mụ ta đòi uống nước trà, con chui xuống dưới bọt chè, theo vào trong bụng mụ, đụng chân đụng tay, mụ đau đớn không chịu được, không ngớt miệng gọi, chú em tha tính mạng cho, tình nguyện lấy quạt cho con mượn, con mới tha cho mụ đó, cầm quạt mang về nè, đợi khi nào đi qua Hỏa Diệm Sơn sẽ trả lại cho mụ. Tam Tạng nghe lời cảm tạ khôn xiết, thầy trò đều từ biệt ông già. Theo đường sang Tây, đi được độ trên dưới 40 dặm, dần dần thấy nóng rực ngốt người, Sa Tăng cứ kêu gan bàn chân như nướng, Bát Giới lại la đầu móng chân tựa thiêu, ngựa cũng đi nhanh hơn mọi ngày chỉ vì đất nóng không dừng bước, rất đổi khó đi. Hành giả nói, Mời sư phụ hãy xuống ngựa, các huynh đệ đừng đi nữa, để tôi quạt cho tắt lửa đã, đợi sau khi có mưa gió đất nguội, ta sẽ vượt qua núi. Hành giả cầm quạt đến gần lửa, ráng sức quạt một nhát ở trên núi lửa ngùn ngụt bốc to. Quạt nhát nữa cháy to gấp trăm, lại quạt nhát nữa lửa bốc cao có tới nghìn trượng, dần dần bén cả vào người. Hành giả vừa quay về, hai chân lông bị cháy trụi, chạy thẳng về trước mặt Đường Tăng kêu: trở lại ngay, lửa tới nơi rồi kìa. Sư phụ nhảy lên ngựa cùng Bát Giới Sa Tăng trở lại đằng đông, hơn 20 dặm mới dừng chân lại hỏi: Ngộ Không, tại sao lại như thế này? Hành giả vứt quạt xuống nói: Thôi rồi rồi, còn bị cái con mụ đó lừa dối rồi. Tam Tạng nghe nói, sầu chút đầu mày buồn đau cuốn dạ, không ngăn được nước mắt chứa chan, chỉ nói: Biết làm sao bây giờ? Bát Giới nói: sư huynh vội vội vàng vàng gọi quay trở về là tại làm sao? Hành giả nói: Tôi lấy quạt ra quạt một nhát, lửa cháy bừng bừng, quạt nhát nữa lửa càng cháy to, quạt nhát thứ ba lửa bốc cao tới nghìn trượng. Giá mà không chạy cho mau thì lông lá trong người đã bị cháy rụi rồi. Bát Giới cười nói: Sư huynh thường nói sét đánh không thương, lửa đốt không tổn, mà sao bây giờ lại sợ lửa chứ hả? Hành giả nói: Đồ ngốc nhà chú chẳng biết cái gì hết. Những lúc đó phải dụng tâm đề phòng cho nên không bị thương. Còn bây giờ chỉ cần dùng quạt cho tắt lửa, không hề cầm quyết tránh lửa, cũng không dùng cả phép hộ thân, nên mới cháy mất lông tơ ở hai bên chân đây nè. Sa Tăng nói: Lửa cháy dữ như thế, không có lối thông sang bên Tây làm sao bây giờ? Bát Giới nói: Chọn lối nào không có lửa mà đi đi. Tam Tạng nói: Lối nào mà không có lửa đây? Bát Giới nói: Phương Đông, phương Nam, phương Bắc đều không có lửa mà. Lại hỏi: Phương nào có kinh? Bát Giới nói: Dạ, phương Tây có kinh. Tam Tạng nói: Ta chỉ muốn đến nơi nào có kinh thôi. Sa Tăng nói: Nơi có kinh lại có lửa, nơi không có lửa lại không có kinh, thật là khó bề lui tới. Thầy trò đương khi bàn quanh tính quẩn, đã nghe thấy có tiếng người gọi: Đại Thánh không nên phiền não, hãy lại xơi lưng cơm chay rồi sẽ tin. Bốn người ngoảnh đầu nhìn, thấy một ông già, mình mặc áo cánh chim, đầu đội mũ yển nguyệt, tay chống gậy, đầu rồng, chân dẫn giày đi săn, sau lưng điệu một cái dành đan mắt cáo, trên miệng dành có một cái chậu đồng, trong chậu có đựng ít bánh chưng bánh nướng, cháo kê cơm tẻ, đứng dưới mé đường bên tây cuối mình nói: Chúng tôi là thổ địa ở Hỏa Diệm Sơn, biết Đại Thánh bảo hộ vị Thánh Tăng chưa đi qua được, đến hiến bữa cơm chài. Hành giả nói: Cơm nước là chuyện nhỏ, lửa này biết bao giờ dập tắt được để sư phụ ta đi qua đây chứ. Thổ địa nói: Muốn dập tắt lửa phải cần mượn quạt ba tiêu của bà La Sát. Hành giả đến mé đường nhặt cái quạt lên nói: Cái này không phải hả? Tại sao càng quạt lửa càng bốc to? Thổ địa xem xong cười nói: Quạt này không phải quạt thật, Đại Thánh bị lừa rồi. Hành giả nói: Làm sao mới có được quạt thật chứ? Thổ địa khom lưng cúi mình tủm tỉm cười nói: Nếu mà muốn được ba tiêu thật thì phải đi cầu Đại Lực Dương. Chưa biết Đại Lực Dương có tài cán gì, xem tới hồi sau sẽ rõ.